truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng đối tượng, hạn chế thấp nhất việc bỏ sót đối tượng.
Vì sức khỏe của nhân dân, cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Phúc Xuân đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và trau dồi y đức, tạo niềm tin của người dân trong công tác khám chữa bệnh tại cơ sở.
Khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng hiện nay khá đông dân cư, tuy nhiên một số hạng mục liên quan đến biển báo hiệu giao thông chưa được lắp đặt đã ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 26 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 8 đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát, trong đó có 5 doanh nghiệp bưu chính và 3 điểm phát. Năm 2015, dịch vụ điện thoại di động tiếp tục tăng ổn định với số thuê bao di động ước đạt trên 1 triệu thuê bao, trong đó thuê bao trả trước đạt gần 1 triệu thuê bao. Các dịch vụ viễn thông phát triển với nhiều chính sách ưu đãi, hướng đến nhu cầu sử dụng thiết thực của khách hàng và phục vụ an sinh xã hội. Ước tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh có trên 77.533 thuê bao Internet, chưa tính thuê bao 3G, tăng 28,2% so với năm 2014. Dịch vụ truyền hình cáp và truyền hình qua giao thức Internet đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, phù hợp với chính sách số hóa truyền hình của nhà nước. Đến hết năm 2015, doanh thu toàn ngành ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 54.000 tỷ đồng. Về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và các phòng chuyên môn của Sở đã trao đổi thảo luận nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tiếp tục triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông tự động trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020. Tuyên truyền việc số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất để chuẩn bị đến năm 2017, thực hiện việc phát sóng truyền hình số mặt đất theo lộ trình đã phê duyệt.
Thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Năm 2016, phường Thịnh Đán đã điều tra và bình xét 52 hộ nghèo bằng 1,74% và tăng 0,53% so với số hộ nghèo theo tiêu chí cũ. Theo tiêu chí mới, hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí, có thu nhập bình quân đầu người trên một tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số như tiếp cận các dịch vụ y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, v.v. Trước đây, việc bình xét hộ nghèo và cận nghèo chỉ dựa vào mức thu nhập. Việc này đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu khách quan và có nhiều trường hợp đã bỏ sót đối tượng. Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều với những tiêu chí rõ ràng đã giúp các cán bộ tại địa phương thuận tiện hơn trong công tác điều tra, đảm bảo tính khách quan trong việc bình xét hộ nghèo, hạn chế thấp nhất việc bỏ sót các đối tượng. Trao đổi với ông Dương Danh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán cho biết, dựa theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, người nghèo sẽ được phân loại, chấm điểm một cách kỹ lưỡng để tìm ra căn nguyên thực sự, từ đó có chính sách hỗ trợ giảm nghèo tương ứng.
Theo tiêu chí hộ nghèo mới giai đoạn 2016-2020 thì tổng điều tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn phường là 52 hộ, chiếm tỷ lệ là 1,74%. Từ đó, Ủy ban dân phường đã xây dựng các chương trình, mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo như vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ người nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách phát triển sản xuất, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức hội và tổ dân phố, phát triển phong trào giúp nhau, ngày công lao động, con giống, cây giống, kỹ thuật sản xuất, nuôi trồng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ chăn nuôi trồng trọt sang kinh doanh dịch vụ để tiến tới xóa nghèo bền vững. Thế thì cái mục tiêu 2016 là mục tiêu là theo nghị quyết của Đảng ủy là sẽ phấn đấu giảm nghèo tối đa là phải 6 hộ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2, tức ngày 19 tháng Giêng, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức khai mạc lễ hội chùa Hang gắn với nhiều chương trình văn hóa thể thao và các trò chơi dân gian đặc sắc. Đây là một hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người dân huyện Đồng Hỷ, thu hút hàng nghìn du khách và tăng ni Phật tử tham gia chảy hội. Chùa Hang Kim Sơn Tự, tọa lạc tại tổ 19, thị trấn Chùa Hang. Chùa có từ thời nhà Lý, thế kỷ thứ 11 và là một di tích thắng cảnh có sự kết hợp giữa kiến trúc thiên tạo và nhân tạo với văn hóa tâm linh khiến cho di tích trở nên độc đáo, linh thiêng. Đến với lễ hội Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan sơn thủy hữu tình mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Ông Nguyễn Khắc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, trưởng ban tổ chức lễ hội Chùa Hang cho biết, để lễ hội diễn ra đúng thời gian quy định và đúng với nghi lễ truyền thống, ban tổ chức lễ hội cũng đã chuẩn bị chu đáo từ khâu tổ chức cho đến việc thay đổi quy mô hoạt động của lễ hội.
Qua quá trình chuẩn bị thì đến hôm nay là công tác triển khai có thể nói là cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Năm nay so với năm 2015 và hết về trước thì với quy mô của lễ hội chùa Hang thì trước kia là để cho cấp thị trấn tổ chức, này với để cho tương xứng với quy mô của lễ hội chùa Hang thì năm nay huyện đã nâng cấp là lễ hội chùa Hang do cấp huyện tổ chức.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn tăng ni Phật tử đã có mặt tại chùa để dự buổi khai mạc lễ hội. Lễ hội chùa Hang được chia làm hai phần, phần lễ và phần hội. Mở đầu phần lễ là nghi lễ dâng hương tế chảy đất, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong các ngày diễn ra lễ hội, du khách còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí mang đậm bản sắc dân tộc như đi cầu kiều, bắt trạch trong chum, bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt vịt, vân vân. Anh Nguyễn Đức Quế, tổ 17, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hàng năm thì gia đình tôi thì bố mẹ, con cháu đều sang đây vào cái dịp lễ hội để thắp hương, cầu may mắn bình an cho gia đình, con cháu họ hàng. Và cái tham gia trò chơi này thì ở đây thì có nhiều trò chơi văn hóa dân gian mang tính truyền thống từ xưa, rất là vui mà nhiều người tham gia.
Ngoài ra, huyện Đồng Hỷ còn tổ chức không gian ẩm thực trà, giới thiệu sản phẩm trà của các làng nghề, hợp tác xã trồng và chế biến chè trên địa bàn huyện cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc khác. Nhiều du khách đến với lễ hội không giấu nổi niềm vui và sự phấn khởi khi được thưởng thức từng hớp trà ngon. Ông Đào Viết Hiền, người dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đến đây là được thưởng thức, được trước tiên là lễ hội, sau được thưởng thức những hương vị chè đặc sản của huyện Đồng Hỷ, ta cũng cảm thấy chè là nó ngon hơn những ngày thường.
Ngoài việc tham gia chảy hội vui xuân, du khách có thể lên chùa cầu may, vãn cảnh hoặc xin chữ đầu năm với ước nguyện năm mới mọi sự tốt lành sẽ đến với mình và những người thân. Bạn Hoàng Thị Quỳnh, một du khách đến từ tỉnh Lào Cai chia sẻ.
Vào mỗi dịp đầu xuân năm mới thì em hay đi lễ hội đền chùa. Và năm nay em về đến lễ hội đền chùa hôm nay thì em đi đến xin chữ. Và em thấy việc xin chữ này là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Năm nay em xin chữ lộc cầu cho bản thân và mọi người trong gia đình có một năm làm ăn phát tài phát lộc.
Qua quan sát của chúng tôi, lễ hội chùa Hang năm nay không còn xảy ra tình trạng bán hàng rong lộn xộn. Khuôn viên nơi diễn ra lễ hội được bố trí hợp lý. Vấn đề an ninh trật tự được giữ vững, đảm bảo an toàn cho người đi lễ, vân vân. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, từ 19 và 20 tháng Giêng âm lịch. Đến với lễ hội chùa Hang tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, du khách sẽ được tìm hiểu về nền văn hóa dân gian truyền thống của quê hương. Qua lễ hội, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân vào dịp đầu xuân năm mới.
Năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ, phong trào nhân đạo từ thiện cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ từ thành phố xuống cơ sở đẩy mạnh bằng nhiều việc làm thiết thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với công đoàn 3 khối, Đảng, chính quyền và khối đoàn thể tặng 28 chăn ấm cho 28 gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 12 triệu đồng. Các cơ sở hội đến thăm và tặng quà 105 hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền gần 16 triệu đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nhà máy ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Phụ nữ thành phố hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Ngô Thị Thuận, tổ 7 phường Tân Lập, bà Hứa Thị Sang, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng và bà Nguyễn Thị Phương, tổ 45, phường Hưng Sơn với tổng số tiền ủng hộ 20 triệu đồng một nhà. Tặng 21 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá trên 10 triệu đồng. Trao 10 suất học bổng của chương trình Phụ nữ Việt Nam cho con em khu vực nông thôn có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng. Hội cơ sở còn phối hợp với các ngành đoàn thể của địa phương tổ chức trao học bổng, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hưởng ứng chương trình nhận đỡ đầu trẻ em nghèo vượt khó học tốt do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phát động, đến nay các cơ sở hội đã nhận đỡ đầu gần 30 em học sinh nghèo vượt khó học tốt với mức 200.000 đồng một cháu một tháng.
Sáng 26 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng tổ chức chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2016 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Văn Lăng hiện có 183 học sinh là dân tộc Hơ Mông, Giao, Nùng, trong đó học sinh dân tộc Hơ Mông chiếm gần 22%. Đời sống của học sinh nơi đây còn nhiều thiếu thốn, có đến 121 học sinh là gia đình hộ nghèo và cận nghèo. Với mục đích cùng chung tay góp sức với học sinh và giáo viên của trường để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng đã tặng 40 bộ áo ấm, 200kg gạo và 1,5 triệu đồng cho bếp ăn bán trú của trường và các em có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí thực hiện chương trình được Hội Chữ Thập Đỏ và Đoàn Thanh niên Phường vận động từ hội viên và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường. Thầy giáo Ngô Thế Quyền, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Trung học Cơ sở Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trường Văn Lăng thì đóng trên địa bàn của xã Vùng Cao, đóng ở xóm Tân Lập, một xóm tập trung. Nhưng mà do điều kiện là nhà trường không thể tổ chức học ở các xóm bản được, nên các em tập trung về đây là học tập trung. Về điều kiện của nhà trường thì thực tại thì hiện tại cũng còn rất nhiều khó khăn. Các em học sinh thì vẫn còn phải đi học ở xa. Tỷ lệ học sinh hộ nghèo và cận nghèo của nhà trường là tương đối cao. Các anh chị em ở phường Gia Sàng đến tặng quà thì thật sự đó là món quà rất ý nghĩa, đặc biệt về mặt tinh thần và vật chất. Một phần nào đó giúp các em yên tâm hơn học tập, cũng như là tạo một cái không khí mới, tạo sức học mới cho các em trong những ngày mới. Và các em hiểu rằng là mình vẫn còn có rất nhiều người quan tâm và ủng hộ mình, và các em sẽ yên tâm học hành tốt hơn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Xuân nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 12 km, nên việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được trạm y tế đặt lên hàng đầu. Với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nên những năm qua, trạm đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Trước kia, với một số bệnh nhân có dấu hiệu như đau bụng, đau lưng, khi đến khám thì đều được trạm y tế xã Phúc Xuân chuyển thẳng lên tuyến trên để siêu âm chẩn đoán bệnh. Nhưng từ năm 2014, khi trạm được cấp máy siêu âm, các bệnh nhân có những triệu chứng như vậy và các phụ nữ mang thai đã được siêu âm ngay tại đây. Điều này đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Chị Nguyễn Thị Thảo, xóm Cao Khánh chia sẻ.
Tôi thấy đau bụng và tôi đến đây để siêu âm. Bác sĩ rất tận tình để khám chữa bệnh và tư vấn cho tôi. Trạm đã được sửa sang và trang bị rất nhiều dụng cụ y tế. Tôi rất cảm thấy yên tâm và khi khám chữa bệnh tại đây.
Năm 2015, trạm đã được đầu tư gần 1 tỷ đồng để nâng cấp nhà trạm từ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên của Sở Y tế. Đến nay, nhà trạm đã khang trang, sạch đẹp, đầy đủ các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Với các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, thì một số bệnh như đau thắt ngực, co thắt mạch vành đều được chẩn đoán tại trạm. Nếu là các bệnh thông thường như u nang, sỏi thận nhẹ sẽ có phác đồ điều trị tại trạm. Vì vậy, bệnh nhân đến với trạm ngày càng tăng. Năm 2015, trạm đã khám chữa bệnh cho gần 5.000 lượt bệnh nhân, tăng khoảng 1.000 lượt bệnh nhân so với năm 2014. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám và điều trị khoảng 20 đến 25 lượt người. Số bệnh nhân chuyển tuyến trên chỉ còn bằng 1/3 so với những năm trước. Bà Đỗ Thị Hương, Phó trưởng trạm y tế Phúc Xuân cho biết.
Thế và trong thời gian tới thì anh em cán bộ trong trạm cũng cố gắng phấn đấu các cái trình độ chuyên môn về siêu âm, rồi xét nghiệm, điện tim, và chuyên môn về cái công tác khám chữa bệnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn, để cho làm thế nào để cho người dân tin tưởng một cách tốt nhất về các y bác sĩ ở trạm y tế.
Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng tại trạm y tế xã cũng có những bước chuyển biến tích cực, qua đó tạo niềm tin của người dân trong công tác khám chữa bệnh tại cơ sở, từ đó góp phần đem lại lợi ích kinh tế thiết thực, nhất là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp. Với những kết quả đạt được, cuối năm 2015, trạm y tế xã Phúc Xuân được Trung tâm Y tế thành phố thẩm định đạt trên 90 điểm, đủ điều kiện đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Nhận xét về trạm y tế xã Phúc Xuân, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố nói.
Thì trạm y tế Phúc Xuân để đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thì chúng tôi đặc biệt để chú trọng đến cái việc mà nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ của trạm. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng cho tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao các kỹ thuật về thực hành và đảm bảo trong công tác tiêm chủng để đáp ứng những cái nhiệm vụ, những yêu cầu kỹ thuật để đặt ra.
Sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, y bác sĩ trạm y tế xã Phúc Xuân sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Đó cũng là yếu tố quan trọng để trạm tiếp tục giữ vững danh hiệu và đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 trong năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Chiều ngày 22 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2016, thông qua 7 đề án tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, 2 báo cáo của 2 ban Hội đồng Nhân dân thành phố, 7 nghị quyết và một số vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2016, thông qua 8 báo cáo tổng kết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố và công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Sau cuộc họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 theo luật định.
Sáng 24 tháng 2, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới 2016. Thành phố hiện có trên 2.000 doanh nghiệp, trung bình mỗi năm các doanh nghiệp đóng góp 40% ngân sách của thành phố. Ngoài việc ổn định sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp còn bảo đảm việc làm cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp đầu năm mới. Đây là một hoạt động thường niên nhằm tri ân những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên.
Ngày 25 tháng 2, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016. Trong đợt giao nhận quân năm nay, 220 thanh niên ưu tú của thành phố Thái Nguyên được giao về 5 đơn vị gồm Lữ đoàn Phòng không 210, Lữ đoàn Thông tin 601, Lữ đoàn Công binh 575, Sư đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Bộ binh 346, Quân khu 1. Trong lễ giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trang trọng đúng nghi lễ để động viên tân binh, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đến những người con ưu tú lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng. Kết thúc lễ giao quân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc giao 220 tân binh cho các đơn vị nhận quân.
Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ngày 26 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn đi thăm và chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn. Tại các nơi đoàn đến thăm, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ nhân viên toàn ngành y tế, đồng thời mong muốn các thầy thuốc, cán bộ quản lý tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao y đức, tinh thần phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe của nhân dân.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng do công ty Vinaconex đầu tư xây dựng đã khá đông dân cư. Tuy nhiên, một số hạng mục liên quan như biển báo hiệu giao thông, vạch sơn kẻ đường chưa được lắp đặt nên ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Cùng với đó, công tác quản lý về mỹ quan đô thị vẫn chưa được thực hiện tốt.
Đường Phan Bội Châu, nối giữa đường Minh Cầu và đường Cách mạng tháng 8 là một trong những con đường nằm trong khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng. Đoạn đường dài gần 1 km, tập trung đông dân cư và có nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống mọc lên. Mặc dù đoạn đường có nhiều đường giao nhau, vào những giờ cao điểm, lượng người tham gia giao thông đông. Thế nhưng ở đây chưa có biển hiệu hướng dẫn giao thông theo quy định của một khu dân cư. Chính vì vậy, nhiều xe ô tô, xe máy đi qua những đoạn đường giao nhau không hề giảm tốc độ. Ông Vũ Văn Tiến, tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là một trong những người dân sống ở khu vực này cho biết.
Là cái biển chỉ dẫn là về giao thông là chưa có đấy, nên là nói chung từ khi mà hình thành được con đường lên để đi lại thì nói chung là luôn luôn xảy ra tai nạn. Mới cách đây được tuần, một cháu gãy chân.
Tuy là khu dân cư mới xây dựng, nhưng hiện tượng quảng cáo giao vặt ở đây đã xuất hiện khá nhiều. Các cột đèn, hộp điện bị dán chằng chịt những tờ rơi quảng cáo, biển quảng cáo của một số hộ kinh doanh được đặt không đúng quy định. Nếu hiện tượng quảng cáo giao vặt ở đây chưa được kiểm tra xử lý và tổ chức tuyên truyền bóc rỡ, thì chỉ trong một thời gian nữa, hiện tượng này sẽ ngày càng phát triển tại khu dân cư này. Điều đáng nói nữa ở đây, đó là hệ thống điện chiếu sáng đã được lắp đặt. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, thì một số cột điện đã bị chập cháy và được sửa chữa đấu nối lại, nhưng nhìn rất mất mỹ quan và có cảm giác không an toàn. Ông Nguyễn Hữu Tranh, tổ 3 phường Phan Đình Phùng, người đã từng chứng kiến hệ thống dây điện chập cháy do đấu nối kể.
Cột này thì thấy thì hôm ấy tự nhiên thấy nó tóe lửa đấy, chạm chập điện xong rồi nó, thế sau rồi ra nó bị mất đèn, nhưng mà ra kiểm tra thì cái cột này thấy bút thử điện nó đỏ lên, nên nó có điện, xong rồi lấy áo mưa quê quấn lại thôi để cho nó an toàn, cho nó khỏi sợ trẻ con nó nghịch vào, sợ con an toàn, xong rồi báo với thợ điện có đến họ làm, sau chả hiểu là như nó bỏ chơi bị chập đường dây dưới đất rồi, thế là thôi thì nó cũng mất hết luôn, từ ngày không có điện nữa.
Được biết, vào buổi tối, nhiều người dân đi bộ qua đoạn đường này để vào khu Hồ Điều Hòa Sương Rồng tập thể dục. Trong khi đây lại là khu phố tập trung khá đông các hàng quán kinh doanh ăn uống, nên cũng rất đông ô tô, xe máy chạy qua. Do hệ thống đèn đường không sáng kể từ khi hệ thống điện chiếu sáng bị chập cháy, vì vậy dễ gây tai nạn giao thông. Khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng là một khu dân cư mới, nằm ngay khu trung tâm thành phố. Cơ sở hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ. Do vậy, để khu dân cư được văn minh hiện đại, không những đảm bảo về chất lượng mà còn đảm bảo các yếu tố về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Các cơ quan chức năng cần sớm quan tâm đến công tác quản lý đô thị, tránh tình trạng đang diễn ra như hiện nay tại khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn số 206 về việc chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã. Nội dung công văn như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được công văn số 391 UBND-KTN ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô. Để chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Giao Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định. 2. Giao Phòng Quản lý Đô thị thành phố là cơ quan chủ trì kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện một số nội dung trên, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. 3. Giao Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 4. Yêu cầu Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Du xuân ý a à, ý a.
Này em, hôm nay được xếp lì xì nhiều hay sao mà vui thế?
Còn hơn cả lì xì các chồng ơi. Hôm nay em đi gửi tiết kiệm lấy may đầu xuân ở ngân hàng SHB. Mới biết đang có chương trình xuân sang phát tài lộc vàng gõ cửa. Gửi tiền là nhận lộc tài nhân 3 đấy chồng ạ.
Lộc tài nhân 3 là thế nào hả vợ?
Đây nhá, gửi tiền tại SHB em được nhận ngay lì xì tiền mặt tới 4,5 triệu đồng này. Tiếp đến em được tham gia quay thưởng theo chương trình 2 tuần một lần với hàng trăm giải thưởng là 5 lượng vàng SJC và 49 chỉ vàng SJC. Lộc tài 3 mới đặc biệt. Mã số dự thưởng của em tiếp tục được tham gia quay thưởng vào cuối kỳ để trúng giải đặc biệt là một chiếc Mercedes-Benz A200 trị giá 1,3 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt quá, đầu năm mà có xế hộp Vivo thì thích phải biết vợ gì. Khoản thưởng cuối năm vợ chồng mình đi gửi tiếp ở SHB vợ nhé.
Ok.
Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế giới di động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình khai xuân đắc lộc, nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thế giới di động.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau: lộc vạn phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6s sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5 triệu 990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại thế giới di động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay, tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé. Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế giới di động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình khai xuân đắc lộc, nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thế giới di động.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau. Lộc vạn phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6S sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5.990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại thế giới di động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay, tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.